là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 của ngành y tế tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết.
Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã tới dự. 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 4.500 buổi tuyên truyền, 46 lớp tập huấn về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho trên 228.000 lượt hội viên nông dân, tổ chức 97 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 5.000 lượt cán bộ hội cơ sở. Thông qua các hoạt động đã giúp cho hội viên nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát hiện tố giác được gần 13.000 vụ vi phạm pháp luật, 833 đối tượng phạm tội sử dụng buôn bán ma túy, 995 vụ buôn bán người, 149 đối tượng truy nã, trên 100.000 lượt đối tượng được cảm hóa giúp đỡ. Thành lập 12 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, thu hút gần 600 thành viên, củng cố và duy trì 34 tổ hòa giải ở cơ sở, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần phòng ngừa ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn nông thôn. Trong giai đoạn 2017-2021, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, phát động phong trào nông dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm và vận động người phạm tội ra tự thú, quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong dân cư và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Tại hội nghị, hai ngành đã ký kết chương trình phối hợp hành động phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021.
Năm nay, huyện Văn Chấn phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt từ 45.000 tấn trở lên. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương vận động bà con nông dân tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đầu tư thâm canh, bón thúc đúng thời kỳ để cây chè sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ đó đến nay, bà con nông dân đã thu hái được hơn 36.400 tấn, đạt trên 80% kế hoạch đề ra. Hiện nay các ngành chức năng đang tích cực chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc trên 4.600 ha chè hiện có, thu hái đúng quy trình để đảm bảo năng suất, sản lượng và không ảnh hưởng đến vụ thu hái năm sau.
Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm nay. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng của các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung Thu như bánh kẹo, đồ dùng, nước giải khát, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. Thông qua việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhằm không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho gần 400 học viên là lãnh đạo cán bộ các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, lãnh đạo cán bộ giáo viên một số trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu chuyên đề về vị trí, tiềm năng của biển đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực, trong đó giới thiệu về vị trí và tiềm năng biển đảo của Việt Nam, tiềm năng không gian biển cho phát triển kinh tế, các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tài nguyên biển của Việt Nam, định hướng phát triển và bảo vệ quyền chủ quyền đảo của Việt Nam, chủ trương giải pháp lớn phát triển kinh tế xã hội biển, các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề về biển. Tham dự lớp tập huấn, các học viên còn được giới thiệu về thư tịch và bản đồ nước ngoài chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giáo viên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa qua các tư liệu lịch sử.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Trạm Khuyến Nông huyện Trấn Yên đã tổ chức được 385 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho gần 9.800 lượt hộ dân. Các lớp tập huấn được tổ chức tại các thôn bản theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Nội dung chủ yếu của các lớp tập huấn là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi, hướng dẫn nuôi tầm vụ thu, phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Để nâng cao chất lượng của các lớp tập huấn, Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên đã tổ chức 3 cuộc hội thảo cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở về biện pháp kỹ thuật trồng che măng bắt độ, phòng trừ bệnh cho cây dâu, biện pháp nuôi tằm nhằm đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng được 20 mô hình trình diễn, gồm mô hình các giống lúa mới, ngô mới, mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
Thời gian qua, các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể sát với thực tế và phù hợp với điều kiện từng địa phương, tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành pháp luật an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, chú trọng đến việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền an toàn giao thông để thu hút thanh thiếu niên tham gia. Đến nay, 100% cơ sở đoàn trong tỉnh đã ký cam kết không sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông. 100% đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn cũng đã thành lập và duy trì hoạt động 90 mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, 13 mô hình bến đò ngang an toàn, chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động 4 điểm giao cắt đường sắt, đường bộ an toàn và trên 100 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên và người tham gia giao thông và từng bước xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 20 ngày xét xử, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm mức án chung thân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình. Báo Tiếng Nói Việt Nam đánh giá, những hình phạt nghiêm khắc này không chỉ cụ thể hóa quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước cho cuộc chiến chống tham nhũng, mà còn là bài học có tác dụng cảnh cáo, răn đe những kẻ có ý đồ lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm vun vén lợi ích cá nhân. Bản án đã được tuyên với những mức án rất nghiêm khắc, ngoài hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, vụ án cho thấy chức năng thanh tra giám sát ngân hàng chưa kịp thời, dẫn đến các bị can và Hà Văn Thắm cố ý làm trái quy định nhà nước trong một thời gian dài, chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng, làm thiệt hại của Ocean Bank hơn 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bản án này còn một lần nữa cho thấy quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được các cơ quan bảo vệ luật pháp cụ thể hóa bằng những hình phạt nghiêm khắc, củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân vào pháp luật, vào Đảng và Nhà nước. Một tín hiệu vui từ nền kinh tế vừa được cập nhật trên các báo điện tử sáng nay, đó là GDP quý 3 đạt 7,46%, đưa GDP của 9 tháng năm 2017 ước tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 có thể sẽ đạt được, dù nền kinh tế đất nước đã và đang tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Ở một khía cạnh khác, tín hiệu về sự phát triển của nền kinh tế cũng khá rõ ràng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến hết ngày 20 tháng 9, vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam đã đạt mức kỷ lục lên 25,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng thời gian này, các dự án FDI đã giải ngân được 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2017, thời gian không còn nhiều nhưng thách thức vẫn còn phía trước. Nhưng với những gì đã có được trong 9 tháng qua, nhất là 3 tháng của quý 3, cùng với sự triển khai quyết liệt đồng bộ của chính phủ đối với từng ngành, từng địa phương, từng vùng, chúng ta có quyền hy vọng sự đi lên một cách vững chắc của nền kinh tế đất nước. Niềm tin ấy là có cơ sở không chỉ với những mục tiêu gần mà còn cả với những mục tiêu lớn hơn, xa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ký quyết định cắt giảm 615 điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành một loạt văn bản cụ thể hóa, trong đó có việc thành lập tổ công tác để tiếp tục rà soát, xử lý các điều kiện kinh doanh. Báo Pháp luật Việt Nam đánh giá điều này thể hiện tinh thần nói đi đôi với làm, không chỉ phải cắt giảm lấy thành tích như dư luận từng đặt câu hỏi. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng khen ngợi, đánh giá phải có sự hy sinh quyết tâm lắm, Bộ Công Thương mới làm được như vậy. Đây là tín hiệu rất mới, chưa từng có khi một bộ tự cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tín hiệu đáng mừng này khiến chúng ta nhìn ra con đường thấy được tăng trưởng sắp tới. Đây là hiện tượng mới nên cổ vũ, nhân rộng. Có thể nói, chủ trương cách làm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về cải cách thủ tục hành chính đang được dư luận xã hội hoan nghênh, đồng tình, coi như một tấm gương về đạo đức công vụ. Tuy nhiên, báo Quân đội Nhân dân cho rằng các điều kiện kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến nhiều văn bản quy định của chính phủ và các bộ ngành. Do đó, để việc cắt giảm được nhanh gọn, đạt hiệu quả như mong đợi, thì ngoài sự nỗ lực của Bộ Công Thương cần có sự đồng thuận của nhiều bộ ngành khác. Bài báo đã dẫn lời nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng phương pháp làm việc của Bộ Công Thương như vậy là rất tích cực. Song hoạt động công thương không chỉ riêng Bộ Công Thương quản lý, nó còn liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính. Nên cần phải có sự phối hợp của các bộ ngành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc tích cực của nhiều bộ ngành khác để các chủ trương về cắt giảm điều kiện kinh doanh sớm đi vào cuộc sống. Không ngẫu nhiên mà UNESCO đưa ra danh hiệu báu vật nhân văn sống dành tặng những nghệ nhân văn hóa có công lưu giữ, bảo tồn, phát huy và trao quyền những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc. Họ chính là linh hồn, là lý do tồn tại của những di sản độc đáo của một cộng đồng, một dân tộc. Thiếu những báu vật nhân văn sống ấy, giá trị văn hóa, nghệ thuật quý hiếm của quốc gia sẽ khó có thể trường tồn, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việt Nam tự hào là một trong những nước có nền văn hóa độc đáo, phong phú, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tuy vậy, theo nhận định của Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trên báo của Đội Nhân dân, những năm gần đây nhiều ngành học nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, ca kịch Huế, múa dân gian và một số ngành văn hóa đặc thù của các dân tộc thiểu số nước ta đang rất khó tuyển sinh. Để những tinh túy hồn cốt đã làm nên giá trị văn hóa Việt Nam qua mấy thiên niên kỷ không bị hòa tan trong thế giới hội nhập, thì việc tuyển lửa và nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết cho các em học sinh sinh viên theo đuổi các loại nghệ thuật truyền thống quý hiếm của dân tộc chính là một cách giữ lại sợi dây tinh thần nối liền giữa tiền nhân với thế hệ hôm nay và mai sau.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong ngày 30 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Jake Tillerson đã có mặt tại Bắc Kinh, nơi ông sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, và chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những nội dung chính của chương trình nghị sự Mỹ-Trung. Ngoại trưởng Mỹ Jake Tillerson sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị. Chính quyền Donald Trump đang thúc giục Trung Quốc tăng cường áp lực với Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump cho rằng, các biện pháp mà cộng đồng quốc tế đang áp đặt với Bình Nhưỡng vẫn chưa đủ để buộc Triều Tiên dừng chương trình tên lửa và hạt nhân. Do đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có nhiệm vụ thuyết phục Trung Quốc gây thêm áp lực đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ lập trường rằng các biện pháp mạnh tay không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Ngày 29 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Mỹ Tom Price đã buộc phải từ chức vì những tranh cãi xung quanh việc ông Price dùng công quỹ thuê máy bay riêng cho những chuyến công tác. Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận đơn từ chức của ông Price và chuẩn bị bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế. Theo các phương tiện truyền thông, ông Price đã thuê 26 chuyến bay riêng để đi du lịch trong và ngoài nước. Ông Price hứa sẽ trả lại gần 52.000 đô la Mỹ tiền thuế của dân dùng để chi trả cho chỗ ngồi của ông trên các chuyến bay thuê bao riêng. Trong đơn từ chức, Bộ trưởng Y tế Price đã xin lỗi Tổng thống Trump. Hai thành viên khác trong nội các của ông Trump là Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scott Bridges và Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke cũng được cho là đã sử dụng các chuyến bay thuê bao. Thanh tra chính phủ và một ủy ban quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra về vụ việc này. Tiếp sau Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29 tháng 9, chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động vận chuyển qua lại các sản phẩm dầu mỏ với khu vực người Quốc ở miền Bắc Iraq nhằm phản đối cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập vừa diễn ra tại đây. Theo thông báo của Tổ chức Đường bộ và Vận tải Iran, nước này tạm thời cấm mọi hoạt động vận chuyển các sản phẩm đầu từ Iran tới khu vực người Quốc, Iraq và ngược lại. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố hủy các giao dịch dầu mỏ với chính quyền tự trị người Quốc và chỉ phối hợp với chính quyền Baghdad trong mọi hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran lâu nay lo ngại cuộc trưng cầu ý dân ý của người Quốc về vấn đề độc lập là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực vốn thường xuyên đối mặt với khủng hoảng này. Quyết định của hai nước này được cho là sẽ tác động không nhỏ đến chính quyền khu tự trị của người Quốc tại Iraq, vốn hoạt động chủ yếu dựa vào thu nhập từ dầu thô. Trong khi đó, việc đi lại tới vùng này cũng sẽ trở nên khó khăn hơn sau khi lệnh cấm bay của chính quyền Trung ương Baghdad bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9. Đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên của chính phủ Iraq đối với khu tự trị người Quốc kể từ khi chính quyền khu vực tự trị này tiến hành cuộc trưng cầu dân ý trái phép. Một số hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Liban đã thông báo ngừng các chuyến bay tới Afrin theo đề nghị của chính quyền Baghdad. Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa nhận định rằng Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu mới vì chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kung-wa, Giám đốc IAEA Yukiya Amono cho biết vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hôm 3 tháng 9 vừa qua chứng minh nước này đang tiến triển nhanh chóng, gây đe dọa mới với toàn cầu. Trước đó, một quan chức Hàn Quốc đánh giá uy lực lần thử mới nhất của Triều Tiên mạnh gấp 5 đến 6 lần so với lần thử hồi tháng 9 năm 2016. vụ thử hồi năm 2016 gây ra trận động đất mạnh 5,3 độ, đương lượng nổ 10 kiloton, tương đương 10.000 tấn thuốc nổ TNT. Sức mạnh lớn hơn nhiều vụ thử trước đó, điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên đang tiến bộ rất nhanh chóng. Ông Amano nhấn mạnh, kết hợp với những yếu tố khác, đây là mối đe dọa mới, một mối đe dọa toàn cầu. Theo ông Amano, IAEA không có khả năng xác định liệu Triều Tiên có thử bom nhiệt hạch hay không. Hàn Quốc ngày 28 tháng 9 nhận định Triều Tiên có thể hành động khiêu khích gần dịp kỷ niệm thành lập đảng và kỳ đại hội đảng quan trọng của Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, ngành y tế Yên Bái đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2017, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018. Đại hội Thể dục Thể thao ngành y tế lần thứ 8 năm 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 với 8 môn thi đấu gồm bóng đá 7 người, bóng chuyền, cầu lông, bắn nỏ, bóng bàn, đẩy gậy, cờ vua, cờ tướng. Trải qua 7 lần tổ chức thành công, đại hội năm nay đã thu hút được 21 đội với 455 vận động viên tham dự. Thể hiện được sự phát triển của phong trào rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ cán bộ ngành y tế tỉnh Yên Bái. Ngoài việc tăng thêm một môn thi đấu so với đại hội trước, Đại hội Thể dục Thể thao ngành y tế lần thứ 8 còn đặt ra mục tiêu phát triển các môn thể thao hiện đại, song song với bảo tồn các môn thể thao dân gian truyền thống. Về công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất nhân lực để tổ chức thành công đại hội, ông Lương Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Sở Y tế đã phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để chuẩn bị tất cả các điều kiện cho Đại hội Thể thao cấp tỉnh. Như là đã xác định ngày Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 năm 2017. Ban tổ chức của Đại hội đã phân công các thành viên phối hợp và chuẩn bị các cái cơ sở để tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp ngành như là bóng đá thì thi đấu tại sân cỏ nhân tạo ở khu đô thị Sunrise City, còn tất cả các cái môn thể thao khác thì được thi đấu tại trung tâm thể dục thể thao của tỉnh.
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay các đơn vị trực thuộc cũng đã tích cực hưởng ứng thông qua việc tăng cường công tác rèn luyện thể dục thể thao trong thời gian từ 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7. Tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đã tổ chức hội thi thể dục thể thao cấp cơ sở để lựa chọn bồi dưỡng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao của ngành. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là một trong những đơn vị có truyền thống đạt nhiều thành tích cao cho các kỳ thi Đại hội Thể dục Thể thao của ngành y tế. Trong tháng 6 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tổ chức hội thi thể dục thể thao cấp cơ sở, qua đó lựa chọn được 26 vận động viên tham gia 6 môn thi đấu của Đại hội. Sau khi thành lập đoàn vận động viên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian, khuyến khích các vận động viên luyện tập. Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao ngành y tế lần thứ 8, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phổ biến quán triệt tinh thần nội dung của đại hội đến toàn thể cán bộ viên chức, đồng thời là tổ chức phát động cái phong trào thể dục thể thao trong toàn đơn vị, bắt đầu bằng cái việc là tổ chức cái đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở lần thứ nhất. Thế và qua đó thì lựa chọn các cái vận động viên có thành tích cao để gửi tham gia thi đấu tại đại hội thể dục thể thao của Sở Y tế. Đồng thời trong thời gian này thì chúng tôi cũng lập kế hoạch cho các cái vận động viên thường xuyên luyện tập về sức khỏe, về kỹ năng, kỹ thuật thi đấu để đảm bảo trong quá trình thi đấu an toàn và đạt kết quả cao nhất.
Bắn nỏ là một trong những môn thi có thế mạnh của đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong các kỳ đại hội thể dục thể thao ngành y tế. Do vậy năm nay môn thi này cũng được đoàn đặc biệt quan tâm luyện tập. Anh Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng đội vận động viên bắn nỏ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Môn bắn nỏ thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật có 6 vận động viên tham gia, trong đó có 3 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ tham gia hai cái nội dung thi đấu, đó là đứng bắn và nội dung quỳ bắn. Đấy. thì là trong cái quá trình chuẩn bị cho đại hội thì là đoàn vận động viên của trung tâm riêng môn bắn nỏ thì cũng đã thường xuyên tổ chức luyện tập để làm sao mà trong cái đại hội thể dục thể thao này đạt cái kết quả cao nhất cho mang về cho đơn vị.
Có thể thấy đại hội thể dục thể thao ngành y tế đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành. Qua đó đã dấy lên phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần giúp đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Năm nay lần thứ 5, anh Dương Tuấn Anh, phó tránh thanh tra Sở Y tế tỉnh Yên Bái tham gia thi đấu môn cầu lông tại đại hội thể dục thể thao của ngành. Qua mỗi lần tham gia đại hội, hơn ai hết anh Tuấn là người nhận thấy rõ nhất sự tiến bộ trong công tác tổ chức đại hội. Mặc dù đã từng giành được nhiều huy chương tại các kỳ đại hội, tuy nhiên anh cùng các đồng đội tại văn phòng vẫn phải nỗ lực luyện tập bởi chất lượng vận động viên của các đội qua mỗi kỳ đại hội đều được nâng lên. Ông Dương Tuấn Anh, phó tránh thanh tra Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đại hội thể dục thể thao thì của ngành y tế thì theo tôi có rất nhiều ý nghĩa. Nhất là nó tăng cường cái sự giao lưu đoàn kết giữa các cái cán bộ trong ngành y tế. Mặc dù hàng ngày chúng tôi có thể gặp nhau rất nhiều nhưng mà thông qua cái thể thao này thì mọi người cũng sẽ có cái sự gắn kết với nhau hơn. Cái thứ hai là chúng trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng có rất nhiều công việc và có rất nhiều sự áp lực mệt mỏi. Cho nên là thông qua cái rèn luyện thể thao thì chúng tôi cũng đã giải tỏa được phần nào cái áp lực và cái mệt mỏi. Qua mỗi lần tổ chức đại hội thể thao thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác về công tác tổ chức thì đã có nhiều cái sự tiến bộ, nhiều sự nó phù hợp hơn trong cái tình hình hiện nay. Thứ hai là về chất lượng vận động viên thì theo tôi đánh giá rằng là cũng có cái sự chuyển biến rõ rệt, trình độ các vận động viên cũng được nâng cao, rồi chất lượng vận động viên và kể cả cái số lượng vận động viên tham gia thì cũng ngày càng tăng lên.
Tính đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa Đại hội Thể dục Thể thao ngành y tế tỉnh Yên Bái sẽ chính thức khai mạc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức cùng sự phấn đấu rèn luyện của các vận động viên, tin tưởng rằng Đại hội Thể dục Thể thao ngành y tế tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017 sẽ thành công tốt đẹp, qua đó góp phần vào việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao của tỉnh cũng như thành công của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Đây là bệnh nhiễm virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu hành vi vệ sinh không đảm bảo. Tiết giao mùa và bắt đầu tiểu trường là thời điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng, có thể bùng phát dịch nếu không kịp thời phòng chống. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau đây để tìm hiểu và phòng tránh căn bệnh này cho trẻ. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi tay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không bớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhằm chủ động phòng tránh các dịch bệnh này, các trường học đang triển khai nhiều biện pháp như tổ chức phun thuốc diệt muỗi, tăng số lần vệ sinh trường lớp từ 2 đến 3 lần trong tuần, tẩy rửa vệ sinh đồ dùng đồ chơi cho trẻ bằng nước khử trùng Chloramin B. Bệnh tay chân miệng dễ lây lan đối với trẻ em từ độ tuổi tiểu học trở xuống. Thời điểm này, được dự báo là dịch bệnh tay chân miệng có thể bùng phát nên công tác phòng chống được tất cả các trường quan tâm chú trọng. Đồ chơi bàn ghế thường xuyên được lau sạch sẽ. Hàng ngày sau khi trả hết trẻ vào cuối buổi, các cô giặt khăn mặt bằng xà phòng hấp sấy theo đúng quy định nhằm hạn chế không để trẻ bị lây chéo. Cùng với việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, dụng cụ học tập và đồ chơi, các trường tiểu học có học sinh bán trú tăng cường công tác an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến bếp ăn, dùng cloramin B để khử khuẩn sàn nhà, khu vệ sinh, giáo dục cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Bệnh tay chân miệng lây từ người sang người qua tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh và thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế lây lan. Theo đó, các trường học có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị. Theo dõi chặt sĩ số học sinh nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Sở dĩ như vậy là do bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn thông qua việc tiếp xúc. Trên thực tế, tay chân miệng là bệnh dễ lây. Nó có thể lây qua trực tiếp qua đường tiêu hóa khi ăn uống chung hay tiếp xúc với dịch của trẻ mắc bệnh. Ngoài ra, bệnh còn lây gián tiếp qua bàn tay hoặc vật dụng nhiễm virus. Đặc biệt, ngay cả khi đã khỏi trong thời gian đầu, trẻ vẫn có khả năng lây truyền bệnh sang người khác. Những yếu tố lây truyền phức tạp như trên mà tay chân miệng được coi là bệnh nguy hiểm. Chỉ cần một trẻ bị bệnh là những trẻ xung quanh có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Bác sĩ Nguyễn Tiện Hải, Phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời điểm hiện tại khoa cũng đã tiếp nhận một số bệnh nhi mắc tay chân miệng. Song mức độ bệnh không đồng nhất, cho biết bệnh biểu hiện với các bóng nước có kích thước từ 2 đến 10mm, màu xám hình màu dục. Bóng nước xuất hiện ở vùng mông gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và thường ấn không đau. Bóng nước còn xuất hiện trong miệng và khi vỡ ra gây những vết loét trong miệng khiến trẻ đau chảy nước miếng. Khi nổi bóng nước, trẻ có thể sốt nhẹ, quấy do đau miệng, bỏ ăn. Bóng nước tự xẹp và tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Một số trẻ có kèm nôn ói, tiêu chảy ngay khi nổi bóng nước hay bóng nước đã xẹp. Đa số trường hợp bệnh tự khỏi, song nếu bệnh do tác nhân enterovirus 71, một số trẻ có biến chứng tim mạch hô hấp, thần kinh rất nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, viêm màng não. Nguy hiểm hơn là có các biến chứng này rất khó phát hiện sớm nếu thầy thuốc không có kinh nghiệm và người nhà không chú ý. Trẻ có biến chứng não thường không hôn mê sâu mà có những triệu chứng khó nhận thấy như khó ngủ, quấy khóc liên tục, giật mình lúc thức hay lúc bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Trẻ có thể hoảng hốt, nói làm nhảm, run tay chân co giật. Triệu chứng khác có thể thấy khi có biến chứng như sốt rất cao, nôn ói nhiều, da nổi bông, mạch nhanh nhưng không sốt cao, yếu tay chân, méo miệng. Khi có biến chứng nếu không điều trị đúng và kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vài giờ. Theo các chuyên gia y tế, trong chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng, nhiều người đang mắc sai lầm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Phụ huynh thường quá lo lắng khi trẻ nổi mụn nước nhiều, nhưng điều này cho thấy bệnh nhẹ hơn, nổi ít mụn. Một sai lầm khác thường gặp là bôi thuốc xanh làm lấp hết hình dạng bóng nước. Cách điều trị trên không có tác dụng, còn khiến bác sĩ khi thăm khám gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gây ra mụn nước. Đối với thuốc kháng sinh, nếu không loét miệng nhiều gây ra tình trạng bội nhiễm thì không nên dùng, sẽ khiến trẻ không đáp ứng được thuốc. Ép trẻ uống vitamin cũng là điều không cần thiết, bởi trẻ bị đau miệng uống sẽ đau thêm. Nhiều trẻ nhập viện do bị ngứa ngáy hoặc bị nhiễm trùng do kiêng tắm. Tuy nhiên, nếu trẻ không khó chịu vẫn có thể tắm như bình thường, ngược lại mới tắm nước ấm và chỗ kín gió. Tuyệt đối không cho trẻ ăn nóng cay và chua. Khi thấy trẻ có biểu hiện của bệnh tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học, cách ly nguồn bệnh tránh lây lan cho trẻ, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.